mọn hàn đến với người trần, ôi tình ngài thương vô biên. Ngàn đời từ đó ngài đã hiến thân, tình ngài ôi cao vời thắm thiết đẹp muôn màu. Con yêu nhau tình yêu thắm thiết mãi sâu, tình yêu chứa chan nhiệm màu.
Sông đọa đầy dấu thương buồn phiền, cần gì ngài ban ơn thiên.
Kính thưa quý anh chị, mới tháng 5 vừa rồi, chúng ta ở trong 3 năm khác nhau. Năm thứ nhất đó là năm chúc tụng Chúa Laudato Si, từ 24 tháng 5 2020 tới 24 tháng 5 2021. Sau đó là năm Thánh Giuse, từ mùng 8 tháng 12 năm 2020 tới mùng 8 tháng 12 năm 2021. Và năm thứ ba đó là năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương, từ 19 tháng 3 năm 2021 cho tới 26 tháng 6 năm 2022. Đó là 3 năm. Nhưng mà năm đầu tiên thì đã xong rồi. Vào ngày 24 tháng 5 2021 vừa rồi. Tuy nhiên, nhóm tông đồ Chúa Tình Thương của chúng ta đã kết thúc vào ngay ngày mùng 9 tháng 5 2021. Bởi vì ngày mùng 10 tháng 5 2021, chúng ta bắt đầu một năm cầu nguyện cho giáo hội ở Đức Quốc. Và trong cái năm mà Laudato Si, chúc tụng Chúa đấy, thì chúng ta đã đọc chính cái thông điệp và đã phân tích rất là nhiều thứ liên quan đến cái thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta đang bị bàn tay lông lá của con người lạm dụng đến nỗi bây giờ rất là nguy hiểm cho chính cái số phận của con người vào những cái thời điểm hiện nay. Còn năm Thánh Giuse thì chúng ta cũng đã đọc cả hơn 10 bài về ngài, bao gồm cả các truyện về ngài nữa. Và trong năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương này cũng liên quan đến ngài, bởi vì ngài là gia trưởng. Tuy nhiên, năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương chúng ta chưa hề có một bài nào về cái năm này hết, bởi vì cũng còn cả năm nữa. Do đó nên chúng ta cũng từ từ cũng được, không sao. Vì trong cái thời gian vừa qua chúng ta có đủ thứ để mà đọc, để mà nghe. Nhưng mà hễ bao giờ có thể, chúng ta lại trở về với năm Niềm Vui Yêu Thương. Và năm Niềm Vui Yêu Thương này đó là nó có nhiều thứ lắm. Và em sẽ đọc cho các anh chị nghe những cái ý nghĩa về hôn nhân gia đình, rồi về chính cái tông huấn Niềm Vui Yêu Thương cho các anh chị nghe nữa. Kể cả những truyện tích của các thánh sống đời hôn nhân gia đình, vân vân và vân vân. Nó sẽ kéo dài suốt cả năm. Khi nào có thể chúng ta đều trở lại với năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài thứ nhất về năm Gia đình Niềm Vui Yêu Thương. Đó là bài dẫn nhập và tổng quan về tông huấn Niềm Vui Yêu Thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và đây là bài mà em nghiên cứu và em viết. Dẫn nhập: nếu vị giáo hoàng đương kim Francisco của chúng ta là vị giáo hoàng được Thiên Chúa tuyển chọn cho thời điểm thương xót, thì vị giáo hoàng lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội mở năm thánh thương xót này vừa bắt tay vào việc phục vụ giáo hội hoàn vũ, đã bày tỏ cảm nhận của mình từ lâu về chung thế giới loài người văn minh theo chiều hướng văn hóa tận số Terminal Culture và riêng thế giới Kitô giáo trong thời điểm thương xót này đang bị đầy những thương tích, cần giáo hội phải trở thành một bệnh viện lưu động hay một bệnh viện dã chiến, the field hospital, để chữa lành cho họ. Thành phần bị thương tích nhiều nhất và trầm trọng nhất đối với Ngài cần phải gấp rút chữa trị, đó là các tâm hồn sống đời hôn nhân gia đình nói chung. Cách riêng những tâm hồn đang sống hôn nhân gia đình một cách ngang trái. Ngang đây là ly dị, trái đây là tái hôn. Ngang trái đây là có những con người Kitô hữu vừa ly dị vừa tái hôn. Vì thế nên em mới dùng chữ là đang sống hôn nhân gia đình một cách ngang trái đối với luật Chúa và truyền thống của giáo hội. Phải chăng đó là lý do vừa lên làm giáo hoàng ngày 13 tháng 3 năm 2013, Ngài đã triệu tập ngay một thượng nghị giám mục thế giới ngoại lệ, chứ không phải là thường lệ, ngoại lệ lần thứ 3 từ trước đến nay, từ ngày mùng 5 cho tới 19 tháng 10 năm 2014. Không thể chờ đợi dù chỉ một năm sau đó thôi, thượng nghị giám mục thế giới thường lệ lần thứ 14 từ mùng 4 đến 25 tháng 10 năm 2015, cả hai đều về hôn nhân gia đình. Ngay khi Ngài vừa lên làm giáo hoàng năm 2013 thì 2014 Ngài mở ngay một cái thượng nghị giám mục thế giới ngoại lệ. Rồi sau đó là tiếp theo cái thượng nghị giám mục thế giới thường lệ lần thứ 14. Cả hai đều về vấn đề hôn nhân gia đình hết. Như thế cho chúng ta thấy là cái khẩn thiết của đời sống hôn nhân gia đình đối với Ngài như thế nào, họ đáng thương như thế nào, phải giải quyết cho họ. Đúng thế, vào ngày thứ 6 mùng 8 tháng 4 năm 2016, Tòa Thánh Vatican đã phổ biến tông huấn được nao đức trông chờ của Đức Giáo Hoàng Francisco về gia đình. Một văn kiện được góp phần tham vấn gần 3 năm trời từ tín hữu công giáo ở các xứ sở trên khắp thế giới. Văn kiện dài này khẳng định giáo huấn của giáo hội rằng các gia đình vững chắc là những khuôn đá xây dựng một xã hội lành mạnh và là một nơi để con cái học biết yêu thương, tôn trọng và giao tiếp với người khác. Văn kiện này đồng thời cũng cảnh giác việc lý tưởng hóa nhiều thách đố mà đời sống gia đình đang phải đối đầu, thôi thúc các tín hữu công giáo hãy chăm sóc hơn là lên án tất cả những ai đang sống một cuộc đời không phản ánh giáo huấn của giáo hội. Văn kiện đây đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải làm sao nhận thức một cách riêng tư và theo mục vụ đối với những cá nhân. Nhìn nhận rằng cả thượng nghị giám mục thế giới lẫn tông huấn này cũng không thể nào có thể cung cấp được một bộ quy tắc chung chung mới mẻ, tự nó có tính cách ràng buộc theo giáo luật và có thể áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Tổng quan về tông huấn niềm vui yêu thương này, không phải là tình cờ mà tông huấn Amoris Laetitia, tiếng Việt có nghĩa là niềm vui yêu thương, tông huấn hậu thượng nghị giám mục thế giới về tình yêu thương trong gia đình, được ký vào ngày 19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh Giuse. Văn kiện này tổng hợp thành quả hai thượng nghị về gia đình được Đức Giáo Hoàng Francisco triệu tập vào năm 2014 và 2015. Bản văn thường trích lại những tường trình tổng kết các văn kiện và giáo huấn từ những vị tiền nhiệm của Ngài và nhiều bài giáo lý của Ngài về gia đình. Chưa hết, như trong các văn kiện huấn quyền trước đây, vị giáo hoàng này cũng sử dụng các đóng góp của những hội đồng giám mục khác nhau trên khắp thế giới, như ở Kenya, Australia, Á Căn Đình, v.v. và trích lại những nhân vật quan trọng như Martin Luther King và Erich Fromm. Vị giáo hoàng này thậm chí còn trích dẫn cả phim Babette Fish để diễn giải quan niệm về công thưởng. Tông huấn này đặc biệt là vừa dài vừa chi tiết. Bản văn có 325 đoạn được phân chia thành 9 chương. 7 đoạn dẫn nhập đã mở màn về tính cách phức tạp của một vấn đề rất cần phải được nghiên cứu một cách thấu đáo. Những đóng góp của các nghị phụ thượng nghị làm nên một viên ngọc muôn mặt, một khối đa diện quý báu, có một giá trị cần phải bảo trì. Thế nhưng, vị giáo hoàng này cảnh báo rằng không phải tất cả mọi thứ bàn luận về các vấn đề tín lý, luân lý hay mục vụ cần phải được giải quyết ổn thỏa bằng những can thiệp của huấn quyền. Thật vậy, đối với một số vấn đề, mỗi xứ sở hay mỗi miền có thể tìm kiếm những giải quyết tốt đẹp hơn, thích hợp với nền văn hóa và cảm quan của mình đối với các truyền thống và những nhu cầu địa phương của mình. Vì các nền văn hóa thực sự là rất khác nhau mà hết mọi nguyên tắc chung, cần phải được hội nhập văn hóa nếu nó muốn được tôn trọng và áp dụng. Nguyên tắc hội nhập văn hóa này áp dụng vào việc hình thành và giải quyết các vấn đề trục trặc, và trừ các vấn đề về tín lý đã được huấn quyền của giáo hội xác định rõ ràng, thì không có một phương sách nào có thể được toàn cầu hóa hết. Trong bài nói của mình để kết thúc Thượng nghị 2015, vị giáo hoàng này đã nói rất rõ ràng rằng những gì có vẻ là bình thường đối với một vị giám mục ở châu lục này, chẳng hạn, theo em, vấn đề hôn nhân đồng tính, thì lại bị coi là lạ lùng và hầu như tệ hại, hầu như vậy, đối với một vị giám mục ở châu lục khác. Những vị được coi là vi phạm đến quyền lợi ở xã hội này, chẳng hạn, theo em, quyền ly dị phá thai, thì lại là một quy tắc hiển nhiên bất khả vi phạm nơi một xã hội khác. Những gì là tự do theo lương tâm đối với một số người thì chỉ là tình trạng lầm lẫn đối với những người khác. Vị giáo hoàng này đã minh nhiên nói rằng chúng ta trước hết cần phải tránh một thứ sát cận có vẻ khô cằn giữa những đòi hỏi cần phải đổi thay với việc áp dụng tổng quát những tiêu chuẩn trừu tượng. Ngài viết, những cuộc tranh cãi diễn ra nơi giới truyền thông, nơi một số những ấn bản và thậm chí giữa các thừa tác viên của giáo hội cho thấy tầm mức cách biệt từ một ước vọng vô độ muốn hoàn toàn thay đổi mà không suy nghĩ đầy đủ hay thiếu nền tảng, đến một thái độ muốn giải quyết hết mọi sự bằng cách áp dụng các quy tắc chung hay bằng việc rút ra những kết luận bất tương xứng từ những nhận định thần học đặc biệt. Và sau đây là nội dung hay là bố cục của toàn bộ 9 chương tông huấn niềm vui yêu thương. Chương thứ nhất, tiểu đề là theo ánh sáng của Chúa, từ khoảng 38 cho tới 30. Chương thứ hai, những trải nghiệm và thách đố của các gia đình, từ khoảng 31 đến 57. Chương thứ ba, ơn gọi của gia đình là nhìn vào Chúa Giêsu, khoảng 58 tới 88. Chương 4, tình yêu trong hôn nhân, khoảng 89 đến 164. Chương 5, tình yêu trổ sinh hoa trái, khoảng 165 đến 198. Chương 6, một số nhãn quan về mục vụ, khoảng 199 tới 258. Chương 7, hướng tới một nền giáo dục con cái tốt đẹp hơn, khoảng 259 tới 290. Chương 8, hướng dẫn nhận thức và hội nhập cái yếu hèn, khoảng 291 tới 312. Chương 9, linh đạo hôn nhân và gia đình, khoảng 313 tới 325. Tuy nhiên, vì chương 8 là một chương gây tranh cãi nhất, nên xin được trích lại những gì chính Tòa Thánh viết về chương này. Chương thứ 8 là một lời mời gọi thương xót và nhận thức về mục vụ ở những trường hợp không hoàn toàn phù hợp với những gì Chúa đề ra. Đức Giáo Hoàng sử dụng 3 động từ rất quan trọng, đó là hướng dẫn, nhận thức và hội nhập. Những động từ là nền tảng để giải quyết các trường hợp yếu mềm, phức tạp hay bất thường. Chương này có những tiết mục về nhu cầu chăm sóc mục vụ được diễn tiến từ từ, về tầm quan trọng của việc nhận thức, về các tiêu chuẩn và những hoàn cảnh gia giảm theo nhận thức mục vụ, và sau cùng về cái được Đức Giáo Hoàng gọi là lý lẽ của lòng thương xót mục vụ. Chương 8 này là chương rất tế nhị. Khi đọc chương này, người ta cần phải nhớ rằng công việc của giáo hội thường như là công việc của một bệnh viện ngoài trời, ở Field Hospital. Đến đây, Đức Thánh Cha sát cận với những khám phá của các cuộc thượng nghị về những vấn đề tranh cãi. Ngài tái khẳng định bản chất của hôn nhân Kitô giáo và thêm rằng một số hình thức hiệp nhất hoàn toàn trái với lý tưởng ấy, trong khi các người khác nhận thức nó là một cách ít là bán phần hay tương tự. Bởi thế, giáo hội không coi thường những yếu tố xây dựng nơi những trường hợp chưa hay không còn hợp với giáo huấn của mình về hôn nhân ấy. Về việc nhận thức liên quan đến các trường hợp bất thường, Đức Giáo Hoàng nói rằng cần phải tránh những phán xét không lưu ý tới tính chất phức tạp của các trường hợp khác nhau và cần phải chú trọng đến tình trạng con người cảm thấy buồn chán ra sao bởi thân phận của họ. Rồi Ngài tiếp tục, đó là vấn đề vươn tới hết mọi người, vấn đề cần giúp cho từng người tìm thấy cách thức xứng hợp với họ để tham dự vào cộng đồng giáo hội. Nhờ đó họ cảm thấy được tác động bởi một tình thương họ không xứng đáng, vô điều kiện và nhưng không. Chưa hết, người ly dị rồi đã tái hôn chẳng hạn, có thể thấy mình rơi vào các trường hợp khác nhau. Những trường hợp không được liệt hạng hay hợp với các thứ phân loại quá cứng rắn, không còn chỗ cho một nhận thức xứng hợp có tính cách riêng tư và mục vụ nữa. Theo chiều hướng ấy, thu góp các nhận xét của nhiều vị nghị phụ thượng nghị, Đức Giáo Hoàng nói rằng người lãnh nhận phép rửa ly dị và tái hôn về phần đời cần phải được hội nhập một cách trọn vẹn hơn nữa với cộng đồng Kitô hữu bằng cách khác nhau có thể, trong khi ngăn tránh bất cứ cơ hội gây ra riêng mưu nào. Việc tham dự của họ có thể được thể hiện bằng các dịch vụ giáo hội khác nhau. Những con người ấy không được cảm thấy như thể mình là những phần tử bị tuyệt thông của giáo hội, nhưng là những phần tử sống động của giáo hội, có thể sống và lớn lên trong giáo hội. Việc hội nhập này cũng cần thiết để chăm sóc và giáo dục Kitô giáo con cái của họ. Một cách tổng quát hơn, Đức Giáo Hoàng đã có một phát biểu hết sức quan trọng để hiểu được chiều hướng và ý nghĩa của tông thư này. Nếu chúng ta lưu ý tới tính chất đa dạng muôn vàn của những trường hợp cụ thể, thì có thể thông cảm là không thể trông đợi nơi cả Thượng nghị Giám mục Thế giới lẫn bức tông huấn này có thể cung cấp một bộ quy tắc mới phổ quát, có tính cách ràng buộc theo giáo luật và có thể áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh. Cái cần thiết ở đây chỉ là một phấn khích mới trong việc thực hiện một nhận thức cá thể và mục vụ có trách nhiệm về các trường hợp đặc biệt, ở chỗ thấy được rằng vì mức độ trách nhiệm không ngang bằng nhau trong tất cả mọi trường hợp mà các hậu quả hay những công hiệu của một quy tắc không luôn nhất thiết phải tương tự như nhau. Đức Giáo Hoàng đã khai triển một cách sâu xa những nhu cầu và các đặc tính của một cuộc hành trình hỗ trợ cùng nhận thức cần thiết cho việc đối thoại sâu xa giữa tín hữu và các vị mục tử của họ. Vì mục đích này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại ý nghĩ của giáo hội về việc gia giảm các yếu tố và những trường hợp liên quan đến việc quy trách và quy nhiệm đối với các tác hành. Và căn cứ vào Thánh Thomas Aquino, Ngài tập trung vào mối liên hệ giữa các quy tắc và nhận thức khi nói: thật sự, các quy tắc chung được đặt ra là những gì tốt đẹp, không bao giờ có thể coi thường hay sao lãng. Thế nhưng, theo công thức của mình, chúng không thể nào tuyệt đối áp dụng cho tất cả mọi trường hợp riêng biệt. Đồng thời, cần phải nói rằng, chính vì lý do ấy mà những gì thuộc về nhận thức thực tế ở những hoàn cảnh riêng biệt không thể nào được nâng lên mức độ trở thành một quy luật. Tiết mục cuối cùng của chương này bàn đến lý lẽ của lòng thương xót mục vụ. Để tránh những hiểu lầm có thể xảy ra, Đức Giáo Hoàng Francisco mạnh mẽ lặp lại rằng, để chứng tỏ việc hiểu biết trước những trường hợp ngoại lệ thì không bao giờ được làm lu mờ đi ánh sáng của một lý tưởng toàn vẹn hay làm giảm bớt những gì Chúa Giêsu cống hiến cho loài người. Ngày nay, quan trọng hơn nữa đối với việc chăm sóc mục vụ cho những ai thất bại là một nỗ lực mục vụ để củng cố các cuộc hôn nhân, nhờ đó ngăn chặn tình trạng đổ vỡ của những hôn nhân này. Ý nghĩa tổng quan của chương này, chương thứ 8 đấy, và của tinh thần mà Đức Giáo Hoàng Francisco muốn thông đạt cho công việc mục vụ của giáo hội được tóm gọn một cách đầy đủ trong những lời ngài kết thúc sau đây. Tôi khuyến khích thành phần tín hữu đang rơi vào những trường hợp phức tạp hãy tin tưởng nói với vị mục tử của mình hay với người giáo dân khác có đời sống dấn thân cho Chúa. Các vị ấy sẽ không luôn lấy ý nghĩ hay ước muốn của mình áp đặt nơi họ, nhưng các vị ấy chắc chắn sẽ nhận được một chút ánh sáng nào đó để giúp họ hiểu rõ hơn về trường hợp của họ và khám phá thấy con đường tăng trưởng bản thân. Tôi cũng phấn khích các vị mục tử của giáo hội hãy lắng nghe họ một cách tinh tế và bình thản, bằng một ước vọng chân thành muốn hiểu được nỗi khổ của họ và quan điểm của họ, để giúp họ sống một đời sống tốt đẹp hơn và thấy được vị trí xứng hợp của họ trong lòng giáo hội. Về lý lẽ của lòng thương xót mục vụ, Đức Giáo Hoàng Francisco nhấn mạnh rằng có những lúc chúng ta thấy khó lòng mà dành chỗ cho tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa trong hoạt động mục vụ của chúng ta. Chúng ta đặt ra rất nhiều điều kiện lên lòng thương xót, đến độ chúng ta hủy hoại ý nghĩa cụ thể và tầm quan trọng thực sự của nó, của lòng thương xót. Đó là đường lối tệ hại nhất trong việc hạ giá phúc âm xuống. Kết thúc tông huấn, như có thể hiểu được từ một thoáng lược qua nội dung của nó trên đây, tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, muốn xác định một cách nhấn mạnh không phải là gia đình lý tưởng, mà là đến thực tại rất phong phú và phức tạp của đời sống gia đình. Các trang văn kiện này cống hiến một cái nhìn cởi mở cõi lòng, có tính cách sâu xa tích cực, được nuôi dưỡng không phải bằng những thứ trừu tượng hay những dự phóng lý tưởng, nhưng bằng việc chuyên chú về mục vụ đến thực tại. Bản văn này là một bài đọc gần gũi với đời sống gia đình, với những minh thức thiêng liêng và sự khôn ngoan thực tiễn hữu ích cho hết mọi cặp vợ chồng hay những ai muốn xây dựng gia đình. Nó trước hết là thành quả của việc chú trọng đến những gì dân chúng đã sống qua nhiều năm tháng. Tông huấn Amoris Laetitia về tình yêu thương trong gia đình thực sự nói bằng ngôn ngữ của kinh nghiệm và của niềm hy vọng. Và cuối cùng của tông thư niềm vui thương xót này là kinh cầu cùng thánh gia cho gia đình mà chúng ta vẫn đọc.
Tình đời nhiều lúc gặp phải đắng cay, nguyện cầu cha nhân từ cứu vãn ban ơn lành.
Xin cho con yêu nhau, tình yêu thắm thiết mãi thôi, tình yêu chứa chan niềm màu.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là dẫn nhập và tổng quan về cái tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và những lời chúng ta vừa nghe cuối cùng đó, đó là chính là cái nội dung và cốt lõi của cái tông huấn này. Tông huấn Amoris Laetitia về tình yêu thương trong gia đình thực sự nói bằng ngôn ngữ của kinh nghiệm và của niềm hy vọng, chứ không phải bằng ngôn ngữ của quy luật, của giáo luật, của những gì là nguyên tắc cứng ngắc, không có du di. À, chúng ta thấy không? Vì thế nên chúng ta hiểu được cái tông huấn này, mà cái khẩn trương của nó, khẩn cấp của nó, chúng ta thấy không? Đức Thánh Cha vừa mới lên năm 2013, liền triệu tập hai cái thượng nghị giám mục thế giới. Ngài biết được là năm 2015 sẽ có một cuộc thượng nghị thường lệ lần thứ 14 từ sau Công đồng Chung Vatican II. Nhưng mà ngay trước cái thượng nghị thế giới thường lệ đó thì ngài có một cái cuộc thượng nghị giám mục thế giới ngoại lệ trước một năm, ngay trước một năm đó, đó là năm 2014. Để làm gì? Để sửa soạn cho cái thượng nghị thường lệ ngay sau đó. mà cả hai đều về hôn nhân gia đình trong thế giới ngày nay. Bởi vì đối với Ngài, con người ta đã bị trọng thương rất là nhiều, nhất là đời sống hôn nhân gia đình. Đấy, do đó nên Ngài chú trọng đến cái vấn đề hôn nhân gia đình nhiều lắm. Và cái hôn nhân gia đình nó phức tạp đến nỗi không thể áp dụng quy tắc. Và chính Ngài xác định là kể cả thượng nghị giám mục và kể cả cái tông huấn Ngài ban bố đó, không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Không thể, mà phải từng trường hợp một, xét từng trường hợp một thì mới có thể giải quyết được. Nhưng mà nói chung, tất cả những ai sống đời sống hôn nhân ngang trái đó, có nghĩa là ngang đây là ly dị, trái đây là tái hôn. Đó, có nghĩa là những cái gì giáo hội không cho phép thì họ làm. Họ ly dị rồi lại tái hôn nữa. Giá mà ly dị thôi, không tái hôn thì còn có thể. Ok, có một số chị trong nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta đã như vậy đó. Ly dị nhưng không tái hôn, do đó vẫn được xưng tội đức lễ. Nhưng mà còn những ai mà ly dị rồi tái hôn nữa, cái đó là cái lỗi luật rõ ràng. Nhưng Đức Thánh Cha vẫn nói là chúng ta không được loại trừ họ ra giống như tuyệt thông họ. Không được, họ vẫn là con cái của Thiên Chúa, họ vẫn là phần tử của giáo hội. Giáo hội đâu có tuyệt thông họ đâu mà chúng ta tuyệt thông họ. Chúng ta khinh thường họ, chúng ta tránh lánh họ, chúng ta loại trừ họ, không cho họ tham dự vô những cái sinh hoạt của chung giáo hội. Trong cái tông huấn này Đức Thánh Cha nói rõ, Đức Thánh Cha nói rõ như vậy đó. Vì thế nên chúng ta càng phải thông cảm với họ để làm sao đưa họ về với Chúa, chứ đừng tẩy chay họ. Họ đã là con chiên lạc rồi, đã yếu đuối rồi, mà bây giờ chúng ta còn tẩy chay họ nữa là không hợp với lòng thương xót Chúa. Trong khi Chúa đi tìm những con chiên lạc, chúng ta lại đẩy họ đi xa hơn thì hoàn toàn không có hợp với lòng thương xót Chúa. Và theo em, có những trường hợp rất là ngoại lệ các anh chị, mà chúng ta không thể hiểu được họ. Mà nếu chúng ta áp dụng nguyên tắc của giáo hội, giáo luật thì sẽ không giải quyết được vấn đề, và càng đẩy họ xa hơn nữa, và càng làm cho họ tội lỗi hơn nữa. Bây giờ em trưng dẫn hai trường hợp thôi. Hai trường hợp thôi. Trường hợp thứ nhất, đó là hai vợ chồng cùng vượt biên. Rồi, trên biển, người vợ bị hải tặc Thái Lan nó hiếp. Ok, nó hiếp xong, nó lại đi mang vào bờ, nó bán cho các thứ ổ điếm. Sau đó người chồng sang tới Mỹ rồi và muốn tìm vợ thì lại bay sang Thái Lan đi tìm vợ mà chẳng thấy gì hết. Đã cố gắng hết sức rồi mà bây giờ chồng còn trẻ thì bây giờ sống sao độc thân được, mà trong khi giáo hội lại phải chứng tỏ là vợ chết rồi hay là vợ thế nào vợ thế kia thì mới giải hôn, thì mới cho tái hôn. Bây giờ làm sao chứng minh được? Làm sao chứng minh? Thấy không? Trong khi đó không được tái hôn thì bây giờ cuộc đời con người ta làm sao mà giữ mình được? Rồi cứ vậy thôi. Thì sống như vậy là sống bất chính, và lại sinh con đẻ cái nữa. Vậy thì mấy đứa con đó nó như thế nào? Nó cũng không được là tội à? Đấy, chúng ta thấy không? Cái luật giáo hội nó ngăn cản ngay chỗ đó. Và vì thế nên Đức Thánh Cha đã nhìn thấy những cái trường hợp đó rồi. Ngài nói là không thể giải quyết được từng trường hợp tùy đó. Rồi trường hợp của đứa em này, đứa em gái ngay sát em này, chồng của nó đi cải tạo, rồi không thể chịu được cải tạo của Cộng sản, trốn tù và đã bị chết. Và nó không biết chồng nó chết lúc nào, và nó xin giấy khai tử. Chính quyền Việt Cộng đâu có biết lúc nào chết đâu mà cung cấp cái đó. Vậy thì nó sang đây nhờ hội Hồng Lập Tự tìm chồng nó, mãi không có được. Chính em cũng giúp nó tìm đây. Vậy thì bây giờ nó sống làm sao? Cứ vậy ở vậy thôi à? Giáo hội không có giải, bởi vì chưa có giấy khai tử. Vậy bây giờ tìm sao giấy khai tử? Thế là kết tắc thôi. Cho tới bây giờ nó vẫn độc thân đấy. Các anh chị thấy không? Nhiều thứ vấn đề, đó là lý do chúng ta thấy được Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến đời sống hôn nhân gia đình, nhất là những cái đau thương của những cái tâm hồn mà không thể nào có thể giải quyết được theo nguyên tắc trục. Phải thông cảm với họ, phải giúp họ làm sao để họ có thể sống đạo, nhất là liên quan đến con cái của họ. Chứ không phải vì một con người mà để rồi cả những thế hệ sau cũng tiêu tùng luôn. Thì như vậy chúng ta đâu có áp dụng nguyên tắc cứu độ đâu, mà chúng ta áp dụng nguyên tắc loại trừ. Tất cả những gì xấu không thuộc về giáo hội. Giáo hội phải là tốt, chứ không có bao gồm những cái xấu, những cái con người như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Như vậy thì đâu có hợp với lòng thương xót Chúa. Và em chỉ nói lấy hai cái trường hợp thôi, để cho các anh chị thấy rõ là cái tâm thư này rất đặc biệt các anh chị ạ. Rất đặc biệt. Hôm nay là cái ngày mở đầu cho cái năm gia đình niềm vui yêu thương. Em xin dẫn nhập và tổng quan về cái tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng thương xót. Và em cũng trưng dẫn những cái trường hợp cụ thể đã xảy ra cho riêng gia đình của em, cũng như là cho chung cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt liên quan đến người Công giáo, đã có những trường hợp xảy ra như vậy. Và phải làm sao thông cảm để giúp họ về với Chúa, chứ đừng có loại trừ họ. Thế thôi. Amen.
Đời đời ngàn năm Chúa thương con người, sống kiếp mọn hèn đến với người trần. Ôi tình Ngài thương vô biên. Ngàn đời từ đó Ngài đã hiến thân. Tình Ngài ôi cao vời, thắm thiết đẹp muôn màu. Xin cho con yêu nhau, tình yêu thắm thiết mãi sau. Tình yêu chứa chan nhiệm màu.
Sông đọa đầy dấu thương buồn phiền, cần gì Ngài ban ơn thêm. Tình đời nhiều lúc gặp